Khi mà mất cái quyền làm chủ, tức là hết cái sức mạnh của tinh thần làm chủ thân này đó, thì lúc đó bao nhiêu cái chủng tử xưa nó sống trở lại hết. Và nếu mà mình không quân những cái trong sạch cao thượng, thì những cái hạ liệt hèn kém nó trỗi dậy, mà trỗi dậy là lôi mình đi tới cái chỗ hạ liệt. Vì vậy cho nên lúc đó lúc mình phải cố gắng làm chủ. Nếu mình yếu phải nhờ những người khác giúp thêm cho mình cái sức mạnh làm chủ đó, thì mình mới có thể đi tới cái chỗ an ổn. Vì vậy nên là cái sự trợ niệm là giúp thêm sức mạnh cho mình làm chủ. Ở đây Đức Phật nói rằng nếu mình coi cái cuộc sống chết này và tất cả sự nghiệp thế gian này đều như bọt nổi, đều như là những cái chợ búa ngoài biển cả, thì lúc đó sắp chết mình không có sợ sệt, tâm mình tỉnh táo an nhiên tự tại, thì bao nhiêu cái nghiệp hạ tiện đó nó không có làm chủ mình nổi, thì tức là mình đã tiến lên. Cho nên mình hết sợ thần chết, mình mới có thể tiến một cách dễ dàng. Đó là cái ý nghĩa mà trong nhà chùa thường làm như vậy. Mà chính làm đó là để giúp, để trợ cho cái sức mạnh của cái người khi hấp hối. Bởi mình lúc đó yếu lắm, cái quyền làm chủ mình sắp mất, cho nên mình tinh thần thật là yếu đuối, nhờ cái sức mạnh của người bên mà phụ. Còn nếu mà mình biết tu, mình quân khá, thì lúc đó mình còn tỉnh, còn vui á, thì không có gì hại mình được. Đến bài kinh tâm 71. Giả sử thế gian này có được trang hoàng lộng lẫy như chiếc xe của vua đi nữa, thì trong số người đến xem, chỉ người ngu mới tham đắm, chứ người kẻ trí chẳng hề bận tâm. Đó, thì đây Đức Phật ngài chỉ cho thấy, nói rằng giả sử tất cả thế gian này cái gì cũng là đẹp đẽ, cái gì cũng là đáng yêu, cái gì cũng đáng mến, đẹp đẽ, đáng yêu, đáng mến, cũng như mà chiếc xe của vua, hay là bây giờ mình nói như chiếc xe của tổng thống gì nữa. Người ngu họ ham, chứ người trí không ham. Tại sao vậy? Vì người ngu họ ham những cái tạm bợ, những cái rất là giả. Còn người trí thì biết đó là tạm bợ, là giả dối, thì còn ham làm gì? Nó là người trí chỉ ham cái gì mà lâu dài, vĩnh cửu, chứ còn cái tạm bợ có ham làm gì. Như vậy thì quý vị xét lại, căn cứ vào câu kinh Phật dạy ở đây, thì ở thế gian này người ngu nhiều hay người trí nhiều? Mà chúng ta là ngu hay trí? Đó. Nghe giờ thành ra ai đó, bình thường mà nói à, cô là người ngu á, nó là chỉ mạo mình. Chứ thì thật ra mình xét kỹ theo lời Phật nói đây, mình là kẻ ngu, ngu thực tình vậy chứ gì. Mình cứ ham những cái tạm bợ. Quý vị thấy thật là bây giờ tới 60-70 tuổi mới thấy cuộc sống là tạm bợ, có gì đâu. Bao nhiêu cái gì sự nghiệp gì qua rồi, bây giờ dòm lại thấy không có gì hết. Rồi ngày mai mình tắt thở, cái rồi đất nước cho lửa tan đi mất. Như vậy đó là đồ tạm bợ, mà bao nhiêu năm cứ dồn lo cho nó, lo nó thôi là lo ngược lo xuôi. Thì như vậy đó là mình ngu. Chứ nếu mình trí biết đó là tạm bợ thì mình chỉ mượn thuyền qua sông thôi, thì đâu có đến nỗi mà phải khổ như đến nỗi này, phải không? Thì mình chỉ mượn thuyền qua sông thì thuyền xấu tốt không cần, miễn là đừng có bị chìm nơi chừng là được. Cứ mượn nó mà qua sông thì đó mới thực là người trí. Cho nên là người mà cứ đắm mê cái vui, cái đẹp của thế gian, đó là người ngu. Người trí thì đối với những cái đó người ta không bao giờ bận tâm. Bài 172. Người nào trước buông lung sao lại tinh tấn, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian như vầng trăng ra khỏi mây án. Bài kinh này quý vị thấy Đức Phật thật là rộng rãi. Ngài nói là người nào hồi thời xưa buông lung rồi sau này mới phát tâm tinh tấn, người đó là ánh sáng của thế gian, chiếu soi thế gian cũng như cái vầng trăng đã ra khỏi mây. Chứ lẽ ra nếu mà Phật khắc khe, Phật phải nói thế này, nói người nào trước không buông lung và bây giờ cũng vẫn tinh tấn thì người đó mới lại như vầng trăng. Thì như vậy thì tất nhiên là ngài hơi khắc khe một chút. Thì như vậy thì đa số mình hồi chưa biết đạo, ai mà không buông lung, phải không? Hoặc buông lung nhiều, hoặc buông lung ít. Thì lúc mình chưa biết đạo thì dĩ nhiên phải lo danh lo lợi thế gian, thì đó là buông lung. Mà Ngài viết như vậy, trên Ngài nói trước giả sử mình buông lung được, không có sao hết, bây giờ ráng tinh tấn đi, thì như vậy thì cũng là sẽ như ánh trăng mà ra khỏi mây vậy. Tuy hồi trước nó mờ mờ, mà bây giờ nó sáng chiếu chói lọi cả thế gian. Thì như vậy quý vị thấy mình không có tuổi chút nào hết. Hồi xưa mình xấu như cũng được, mình có lỗi lầm gì cũng được, bây giờ ráng biết đạo là mình tinh tấn, mình tu thì mình cũng trở thành người tốt, người quý. Không có, đừng có buồn, hồi xưa mình xấu quá, bây giờ làm sao mình tu, đừng nghĩ cái đó. Hồi xưa xấu gì xấu thì kệ, bây giờ biết đạo cứ tốt đi, đó là hay rồi, đó là quý rồi. Chứ còn đừng có tuổi về cái ngày xưa, vô ích, đã qua đừng tưởng. Thành đó mới thấy lòng từ bi của Đức Phật. Chứ nếu mà Đức Phật, Ngài khắc khe, Ngài nói trước cũng phải tinh tấn, rồi bây giờ không phải tinh tấn nữa thì chắc ít người làm được. Tôi nhớ lại mình hồi xưa không tinh tấn, bây giờ tinh tấn đâu có quý, phải không? Thì như vậy thì không được, mình chán không tu. Ngài nói trước buông lung, bây giờ tinh tấn đó là quý đó. Bây giờ thật là hay, cũng như trăng ra khỏi mây vậy, lúc đó sáng khắp cả thế gian. Bài kinh 173: người nào trước làm ác sau lại làm lành, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian như vừng trăng ra khỏi mây áo. Đó cũng là tràn trề từ bi. Nghĩa là trước giả sử mình có làm ác, mình có xấu xa, mà bây giờ mình biết làm lành, biết làm phước, thì đó cũng là tăng ra khỏi mây, là sáng khắp thế gian. Đừng có buồn tối, đừng có tự khi mình nói rằng mình hồi xưa xấu quá, bây giờ làm sao tu được. Đừng có nghĩ cái đó, đừng có quan niệm đó, mà cứ nhớ rằng hồi xưa mình xấu bao nhiêu thì kệ, tại vì mình không biết đạo. Bây giờ mình đã biết đạo rồi, từ đây về sau mình tốt, mình lành, mình làm phải, thì đó là cái hết sức quý. Người đó là người đáng khen, chứ không phải là người đáng chê. Từ đây những người nào nhỏ nhặt ích kỷ mới chê những người trước ta làm xấu, bây giờ ta làm tốt. Chứ là người mà biết rộng rãi, có lòng từ bi, thì ai thấy cái kẻ xấu ngày xưa, kẻ hung dữ ngày xưa mà giờ biết tu, đều là tán thán, đều là khen ngợi hết. Vì đó là một cái vĩnh căng đã ra khỏi mây mờ. Đó là một cái quý, đó là một cái đáng khen. Thôi hôm nay học tới đây nghỉ.
Hôm nay tới bài kinh 174: như chim thoát khỏi lưới, chẳng mấy con bay thẳng lên trời cao. Trong thế gian này chẳng mấy người sáng suốt trông thấy cao xa. Bài kinh này chúng ta thấy rằng Đức Phật dùng cái thí dụ như các con chim, khi mà nó thoát khỏi lưới của những cái người đánh chim, đánh lưới chim, thì khi đó không có mấy con mà nó bay thẳng lên trời cao, nghĩa là bay ra được thì cũng bay lên quanh lẩn quẩn rồi đáp ở trong mấy cái cụm rừng, chứ không có bay lên cao. Ở trong thế gian này cũng chẳng có mấy người sáng suốt trông thấy cao xa. Thì như vậy ở đây nói là sáng suốt trông thấy cao xa, cao xa bằng cách nào? Vì gì? Nếu nói rằng trông thấy cao xa thì người ta sẽ nghĩ hiện tại ở thế gian có nhiều người họ cũng trông thấy cao xa lắm. Ví dụ như bây giờ người ta thấy tới cung trăng thì cao hay không và xa hay không? Thì như vậy cái thấy đó cũng là cao, cũng là xa rồi. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói người thế gian không trông thấy cao xa là chỗ này. Bởi vì thế gian có thể là thấy được từ cõi này hay là từ thế giới này đến thế giới kia, nhưng cái đó chỉ là cao và xa đối với thế gian mà thôi, chứ không phải là trông thấy được đạo giải thoát, hay là không trông thấy được đến cái chỗ siêu thoát khỏi cái dòng tam giới. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng không trông thấy cao xa. Phần chúng ta nghe nói cao xa thì chỉ nghĩ những cái gì xa xôi mà hiện giờ mình biết, mình thấy. Người đó họ thấy xa hơn mình và biết xa hơn mình gọi là thấy biết cao xa. Còn ở đây Đức Phật nói thấy biết cao xa nghĩa là những người có cái thấy biết siêu xuất thế gian, không không còn bị trầm luân trong tam giới. Giả sử như mình thấy tới cung trăng hay thấy tới các gì tinh tú thì chẳng qua cũng là trong vòng tam giới mà thôi. Vì vậy cho nên chữ cao xa ở đây nó có cái nghĩa khác hơn, không phải là như chúng ta thường tưởng. Thì như vậy để thấy rõ rằng ý Đức Phật nói ở thế gian này không có mấy người mà quyết chí để tìm cho được cái đạo giải thoát hay là tu hành cho được giải thoát, cũng như trong các loài chim không con nào bay thẳng tới trên trời cao được, mà chỉ bay là đà ở trong mấy khu rừng hoặc là những cái cội cây thôi. Đó là ý nghĩa bài kinh 174. Đến bài kinh 175, con thiên nga chỉ bay được giữa không trung, người có thần thông chỉ bay được khỏi mặt đất, di vật đại trí trừ hết ma quân mới bay được khỏi thế gian này. Ở đây Đức Phật dùng cái hình thức con thiên nga. Thiên nga tức là có chỗ dịch là ngỗng trời. Ngỗng trời tức là những con chim mà bay cao. Thường thường người ta ở quê có những con chim mà bay nó trên không trung, nó kêu, nó đảo ở trên đó, nó kêu ngỗng trời. Thì những con đó nó bay thật cao, nhưng mà rồi cũng không có thấu được khỏi cái mặt đất này. Người có thần thông chỉ bay được khỏi mặt đất. Thì thường thường quý vị chú ý cái chỗ này, nói rằng người mà có thần thông thì ở thế gian ai cũng quý mến kính phục, bởi vì rằng cho có thần thông là cái siêu xuất hơn tất cả người thường. Nhưng với con mắt của Đức Phật, dù có thần thông thì cũng được bay đi, tỉ dụ xứ này đến xứ kia, nơi này qua nơi khác, chứ cũng không rời được mặt đất này. Chỉ có bậc đại trí, tức là người mà tu hành sáng suốt giác ngộ đó, người đã trừ hết được ma quân, tức là tất cả cái ma quân ở trong mình đã dẹp sạch, thì người đó mới là bay khỏi thế gian này. Thì như vậy quý vị thấy rất là rõ ràng, chúng ta lâu nay có cái bệnh lầm khi mà nói tới tu hành á, đều nghĩ tới tu sao cho có thần thông, cho có phép tắc. Đa số người nghĩ như vậy, tưởng rằng tu có thần thông, có phép tắc đó là người hơn tất cả và siêu xuất thế gian. Nhưng không ngờ thần thông phép tắc ấy cũng chỉ ở trong thế gian mà thôi. Nếu mà nói hơi huyền bí một chút thì quý vị mà đọc ra lại những sách Tàu hồi xưa đó, các ông tiên ở trên núi lâu lâu xuống, ông nào cũng có thần thông hết, phải không? Nhưng mà nghe ai nói khích một câu cái nổi giận, hoặc là gặp cái chuyện gì không vừa ý cũng tức lên, cho nên các ông mình lụi đụi cũng ở trong cái dòng sinh tử chứ không có thoát khỏi. Còn chỉ có bậc đại trí, đại trí tức là không cần thành thông, chỉ cần có trí tuệ trừ hết ma quân, tức là trừ dẹp hết tất cả những cái phiền não ma ở trong tâm mình, thì người đó mới ra khỏi thế gian. Thì như vậy quý vị thấy người đại trí quý hay là người có thành thông quý? Theo thế thường bây giờ thì nghe nói ai có thành thông thì chắc là đại đa số Phật tử mình sẽ làm sao? Kéo rình rần đến để mà đảnh lễ, phải không? Nghe nói có thành thông thì cho đó là thánh rồi. Còn những người có trí tuệ thật, biết lẽ sống chết, hay là thấy được cái nguồn gốc sinh tử mà mình lại coi thường. Mình chỉ trọng cái thành thông là một cái hình thức mà Đức Phật không quý, trái lại mình lại quý. Còn cái Đức Phật quý là trí tuệ mà mình lại không quý. Thì như vậy chúng ta học Phật phải chính đính lại cái điểm này, tức là phải trọng trí tuệ chứ đừng có trọng thành thông. Thì thành thông ấy chẳng qua là một cái công phu luyện tập được nó trong thời gian, rồi không khéo nó có thể mất. Còn cái trí tuệ mới là cái chân thực, mới biết quân ma để mà dẹp. Chứ còn thành thông thì chỉ có thể là biến hóa được thế này thế kia, nhưng ma quân ở trong tâm mình chưa có dứt sạch, vì vậy mà vẫn còn lăn lộn trong tam giới. Mà muốn thành bậc đại trí phải làm sao? Tức là phải thường học đạo như
tôi thường giảng trong mấy bài kinh trước là mình phải thường huân tu bằng cách nghe pháp rồi suy nghĩ cho chân chính, nhân suy nghĩ đó mà phát ra cái trí tuệ, thì cái trí tuệ đó mới là cái trí tuệ thực do văn huệ, tư huệ và tu huệ mà được. Thì như vậy đó, cái đó là cái gốc của người thoát khỏi thế gian này. Còn nếu mà chỉ trọng thần thông thì đó chưa phải là người biết tìm cái nguồn gốc ra khỏi thế gian. Đến bài kinh 176, những ai vi phạm đạo nhất thừa, những ai ưa nói lời vọng ngữ, những ai không tin tưởng đời sau, thì chẳng có điều ác nào là họ không làm được. Đến bài kinh này thì quý vị thấy thật là quan trọng. Những ai vi phạm đạo nhất thừa, đạo nhất thừa ở đây là chỉ cho chân đế hay là chân lý. Thường đây là tôi nhắc lại, kinh Pháp Cú này là nằm ở trong hệ thống A Hàm, cho nên nói nhất thừa ở đây là chỉ cho chân lý, chứ không phải nhất thừa là do các bộ kinh khác như là kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa vân vân. Thành thử chỉ nhất thừa này chỉ là cho chân lý hay là cái chân đế, nó là cái lẽ thực mà mình vi phạm hay là mà người đó vi phạm. Đối với cái chân lý mà mình vi phạm, mình không quý, không trọng, đó là một điểm thứ nhất. Là ưa nói vọng ngữ, tức là việc có dám nói không, việc không dám bày ra có đó. Thì như vậy, đối với chân lý mình không trọng, dối trá mình làm, và không tin tưởng có đời sau, tức là không tin rằng sau khi chết mình có thể sanh nơi này hoặc sanh nơi nọ, thì người đó không điều ác nào mà họ chẳng dám làm, tức là điều ác nào họ cũng có thể làm được hết. Tại sao vậy? Bởi vì đối với lẽ thật họ không trọng, mà người không trọng lẽ thật thì người đó là người không biết phải, không biết quấy. Người đối với điều giọng ngữ dối trá mà họ không chừa thì người như vậy tức là họ lừa đảo, và họ không tin tưởng tới đời sau, bởi vì họ không tin rằng làm ác rồi sẽ chịu quả ác, làm lành sẽ được hưởng phước lành, thì họ không tin như vậy. Cho nên nghĩa là bây giờ cần làm cái gì thì họ cứ làm, họ không sợ tội, không sợ lỗi, vì lẽ đó mà không điều ác nào họ không làm được, tức là điều nào họ cũng dám làm hết. Thì quý vị thấy cái chỗ này, lấy cái lời Phật dạy ở đây mà mình nhìn lại người ở thế gian, nếu người nào đối với đạo lý mà họ châm biếm, đối sự dối trá họ lại ưa thích, và họ không tin có đời sau, thì những người đó mình biết là người họ có thể dám làm tất cả điều ác. Vì vậy cho nên người hiểu đạo lý trước hết phải tôn trọng lẽ thật, tức là chánh pháp, kế đó phải gìn giữ đừng có nói dối trá, sau đó là phải biết tin tưởng sau khi mình làm ác phải chịu quả ác của cái đời sau, nếu mình làm quả lành sẽ được hưởng phước lành ở đời sau. Thì đó là những cái điều cần thiết đối với người Phật tử biết tu. Đến bài kinh 177, người sang tham không thể sanh lên cõi trời, người ngu si không ưa tán dương việc bố thí, nhưng người trí thấy bố thí là tùy hỷ công đức, và tương lai họ sẽ dự hưởng phần an lạc. Người sang tham không thể sanh lên cõi trời, vì cõi trời là do cái phước báo mà được. Bây giờ nếu người sang tham tức họ không lòng phước, mà không lòng phước thì làm gì mà sanh lên cõi trời được. Cho nên nó là người sang tham không thể sanh lên cõi trời. Còn người ngu si thì không ưa tán dương việc bố thí. Cái người ngu si thấy người ta làm việc bố thí phước đức ấy, thì họ chống đối và họ chế giễu, họ kiêu ngạo. Đó là những người ngu si. Còn những người trí thì sao? Người trí thấy ai bố thí thì lại phát tâm tùy hỷ công đức, và tương lai họ sẽ dự hưởng được phần an lạc. Cái điều này quý vị không biết có thường thấy hay không, chứ trước mắt tôi thì tôi có thấy những cái lẽ này thường lắm. Bởi vì thí dụ như nói chuyện đi chùa đi,
như có chừng ba bà hoặc bốn bà đi chùa. Khi tới chùa, trong ba bốn bà đó có hai bà hoặc ba bà có tiền, bốn bà nghèo không có tiền. Thì ba bà có tiền nó tới chùa sau khi lễ Phật rồi đến cúng thì cúng chùa hoặc là 500-300. Còn cái bà không có tiền cúng thì sao? Buồn so, chẳng những không khởi tâm phát tâm tự hỷ mà buồn, buồn mà có nhiều khi lại còn muốn nói xiên nói xéo là khác. Thì đó là cái dở của người dốt. Chứ nếu người trí thì thấy à mình không có tiền mà chị em có tiền cúng dường hay là cúng chùa như vậy là rất là hoan hỷ, rất mừng chị em đã làm được nhiều phước đức. Nếu vừa phát cái tâm tự hỷ đó, tức là mình được cái phước chung, được hưởng một phần. Thì trong bài kinh ở kinh Tứ Thập Nhị Chương hay kinh Di Giáo gì đó, tôi nhớ đại khái cũng có nói về cái tùy hỷ công đức bố thí. Trong đó Đức Phật nói rằng người mà biết phát tâm tùy hỷ với cái người bố thí thì người đó sẽ được phước đức ngang bằng với cái người bố thí. Thì có vị tỳ kheo hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, vậy thì cái phước đức của người bố thí nó có bị giảm bớt hay không? Bởi vì nếu mình bố thí điều đó lẽ ra mình được 100 phần phước đức, nếu người mà tùy hỷ mình sẽ được 100 phần nữa, thì như vậy tức là cái phần của mình 100 đó là chia họ 50, mình còn 50 hay là không có chia. Thì khi đó Đức Phật ngài mới ví dụ, ngài ví dụ như người cầm cái đuốc đang cháy. Khi cái đuốc đang cháy đó rồi có người khác họ cũng muốn làm cho chỗ khác sáng, hoặc là đem cái đuốc khác họ tới họ mồi. Khi họ châm cái đuốc của họ vô cái đuốc của mình, họ cháy lên rồi họ đem chỗ khác, thì như vậy cái lửa cái đuốc kia nó cũng sáng bằng lửa cái đuốc của mình. Nhưng mà họ hỏi cây đuốc trước nó có bị mờ đi hay không, có bị mờ không? Chắc là không có. Tuy nhiên đó là ta chỉ mồi cái đuốc của họ rồi ánh sáng đó tự nhiên từ cái đuốc kia nó phát ra đầy đủ cũng như ánh sáng của cây đuốc mình, không có bị tổn giảm tí nào hết. Thì Phật nó cũng vậy, cái người bố thí cái công đức 100 phần vẫn đủ 100 phần, người phát tâm tùy hỷ thì công đức cũng được như vậy, nhưng mà không phải của người trước chia ra. Thì tại sao mà bố tùy hỷ công đức nhiều như vậy? Thì tôi cũng nhắc lại, bởi vì ở thế gian nó có những cái dở, mà cái dở đó gốc từ ngu si mà ra. Là khi mình thấy người khác có cái gì tốt hay hơn mình thì mình không được vui, phải không? Người khác có cái gì tốt, cái gì hay hơn mình là mình có cái chuyện hơi buồn buồn ở trong lòng. Cái đó là một cái dở. Thì cái đó là cái tâm gì? Trong tâm mình có chứa con ma gì? Tức là con ma đố kỵ, phải không? Con ma đố kỵ, nghĩa là có con ma đố kỵ, cho nên thấy người nào mà làm gì hơn mình là mình thấy nó hơi buồn nao nao trong lòng. Vì vậy cho nên khi mà mình phát tâm tùy hỷ, thấy người ta làm việc tốt mình tùy hỷ đó, thì mình đã giết được con ma đố kỵ rồi. Thành ra cái người bố thí thì họ giết được con ma tham, đem của mà cho thì cái lòng tham không còn, thì họ giết được ma tham. Mình tùy hỷ thì mình giết được con ma đố kỵ. Thì vì vậy trên hai người đều có phước đức ngang nhau. Đó, cái phước đức ở chỗ đó đó, chứ không phải nói phước đức là ai đem ban cho mình, mà chính khi mình phát tâm tùy hỷ là đã giết được cái lòng đố kỵ. Mà giết lòng đố kỵ cho nên mình đã trở thành người tốt, người có phước lành. Đến bài kinh 178, người thống suốt cõi đất, người làm chủ chư thiên, hết thảy vị thế chủ ấy chẳng sánh kịp một vị đã chứng quả tu đà hoàng. Quả tu đà hoàng tức là quả đầu trong bốn quả thanh văn đó. Ở đây Đức Phật nói giả sử có người thống trị cả cõi đất, tức là làm vua khắp thiên hạ, và có người làm vua các cõi trời, thì hai vị đó đều là làm chủ, mỗi vị làm chủ một cõi. Nhưng sánh với cái người tu chứng quả tu đà hoàng thì hai vị đó còn thua xa. Thì nói như vậy có chủ quan hay không? Người ta làm vua một cõi thì còn gì hơn nữa, mà Đức Phật nói rằng còn thua một gì, tu chứng quả tu đạo hoàng. Bởi vì sao? Vì dầu cho làm vua một cõi như là cõi người hoặc là cõi trời, để làm vua cõi người thì tới chừng 80-90 tuổi ông cũng phải chết. Thì như vậy cái hưởng sung sướng chỉ có thời gian 80-90 năm. Còn nếu làm vua cõi trời thì đối với cõi trời gần chúng ta nhất theo trong kinh nói là cõi trời Đau Lợi, thì như vậy ở trển cũng sống chừng 53 năm hoặc là 57.000 năm là cùng, chứ không có lên nữa. Nghĩa là hết cái tuổi thọ đó rồi cũng phải đọa. Vì vậy cho nên đó là dù hai cái hạng người đó hết sức là quyền quý nhưng nó cũng không có lâu bền. Còn chứng được quả tu đà hoàng rồi thì chỉ còn 7 phen sanh tử là được giải thoát, cho nên người đó là người đã bước vào cái dòng thánh, luôn luôn tiến đến chỗ giải thoát niết bàn chứ không còn trở lại phàm tục nữa. Người đó mới gọi là người hơn các vị thế chủ kia. Và đến phẩm Phật Đà, bài kinh 179: chẳng ai hơn nổi người đã thắng phục dục tình. Người đã thắng phục dục tình không còn bị thất bại trở lại. Huống Phật trí mênh mông không dấu tích, các ngươi lấy gì mà hồng cám dỗ được ư? Đọc thêm một bài nữa, bài kinh 180: người dứt hết trói buộc ái dục còn khó cám dỗ được họ. Huống Phật trí mênh mông không dấu tích, các ngươi lấy gì mà hồng cám dỗ được ư? Bởi vì hai câu này đều là rút ở trong sử Đức Phật khi ngài thành đạo, rồi ma nữ tới nó khuấy nhiễu, thì lúc đó ngài dùng hai câu này để mà răn, để dạy ma nữ. Ngài nói rằng chẳng ai hơn nổi người đã thắng phục dục tình. Người đã thắng phục dục tình không còn bị thất bại trở lại. Thì đó là nói về cái người thường. Người thường mà họ đã thắng được cái lòng dục của họ, thì khi mà họ đã thắng được lòng dục của họ, họ không còn bị thất bại trở lại. Huống nữa Đức Phật là được cái trí huệ mênh mông không có dấu vết, tức là không còn có một hình dáng. Cái trí tuệ rộng mênh mông không bị khép ở trong một khuôn khổ, một hình dáng nào. Trí tuệ như vậy thì dễ gì mà cám dỗ được mà chúng ma tới thế nhiễu. Đó. Đến câu thứ hai cũng vậy: người dứt hết trói buộc ái dục còn khó cám dỗ được họ. Những người mà đã dứt được những sự trói buộc ở thế gian thì ái dục còn không có cám dỗ được họ. Huống Phật trí mênh mông không dấu tích, các ngươi lấy gì hồng cám dỗ được ư? Thì quý vị thấy Đức Phật ngài dùng hai cái câu này để răn. Đức Phật nói rằng các cái người thế gian họ chỉ có chiếm thắng được cái lòng dục của họ mà các cái sắc đẹp không còn rù quến được. Huống nữa là Đức Phật trí tuệ mênh mông không bờ không bến, mà làm sao mà có thể cám dỗ được, hay là làm sao mà có thể hại được. Cho nên cái người tu hành mà khi mà được cái trí tuệ thực là mạnh mẽ, thực là rộng lớn rồi thì người đó mới có thể thắng được tất cả. Chứ nếu mình tu mà không chịu lo trí tuệ, như khi nãy nói đó, chỉ mong cho có thần thông mà không có lo trí tuệ, thì dù có thần thông mấy có ngài cũng phải đọa. Chứ còn cái trí tuệ rộng lớn vững chắc đó thì cái trí tuệ đó mới là thắng được tất cả. Nhưng nói như vậy quý vị sẽ còn khó hiểu. Giờ tôi thí dụ những cái chuyện ở thế gian một chút. Thí dụ như ở thế gian khỏi xưa, quý vị thấy có nhiều người mà ta gọi là anh hùng. Có người thì anh hùng có thể là nổi tiếng khắp thế giới, hoặc là có người anh hùng nổi tiếng trong nước, nhưng mà những gì đó tài rất giỏi mà trí tuệ không được nhiều, cho nên rốt cuộc rồi cũng bị cạm bẫy của dục lạc thế gian nó lôi cuốn. Còn người có trí tuệ thì người đó mới thắng được tất cả. Cái gì ở thế gian đều không có quyến rũ được. thì như bình thường có nhiều người tu hành cũng vậy, đó là tu thôi là cần khổ, là chăm chỉ cần khổ năm này tháng nọ, cũng như là dùng hết sức ở trong cái sự tu hành khổ hạnh. Nhưng mà nếu không có chịu luyện tập trí tuệ cho sáng suốt thì cái công phu khổ hạnh ấy chưa chắc là đi đến nơi đến chốn. Tại vì sao? Tại vì nếu mà công phu khổ hạnh đó mà không có trí tuệ thì có một cái gì nó quyến rũ, họ dễ sa ngã. Hoặc vì tu lâu rồi, dùng sức khổ hạnh nhiều mà chưa thấy đến đâu, lâu ngày nó mệt mỏi, có một cái gì nó làm cho mình chướng ngại một chút là mình thối chí. Chỉ có người trí tuệ sáng suốt nhận chân được lẽ thật của thế gian và thấy được đạo lý một cách chắc chắn thì người đó không có gì quyến rũ được hết. Cho nên người tu tốt phải có trí tuệ. Là tôi nói tới nó lui vấn đề đó là vì gì, đạo Phật là đạo giác ngộ mà, nếu không trí tuệ làm sao giác ngộ được, mà giác ngộ thì mới giải thoát, không giác ngộ thì không làm sao giải thoát được. Vì vậy mà nói rằng dù cho mình dùng mọi sức mạnh, mọi cái khả năng để mà tu hành mà không chịu cố gắng đào luyện trí tuệ thì cũng không sao thoát khỏi cái tầm luân. Nhưng bây giờ quý vị có thắc mắc là làm sao đào luyện trí tuệ hay không? Chắc cũng thắc mắc, thì tôi đã nói hoài đó, muốn đào luyện trí tuệ đâu có gì khó, là phải thường xét à tất cả sự vật mà là vô thường, phải không? Thấy cái gì ở thế gian này có hình tướng đều là vô thường, mình xét cáo pháp về duyên sinh không thiệt, nhân danh mình quán, mình xét lời Phật giải đó, mình lấy suy đi xét lại, cứ như vậy mà nghiền ngẫm càng ngày càng thấy hay, mà càng thấy hay tức là càng thấy lẽ thật, mà càng thấy lẽ thật tức là có trí tuệ chứ không gì hết. Nghĩa là những lời Phật nói mình đem ra mình nghiền ngẫm cho thiệt là thấu đáo. Khi mà nghiền ngẫm thấu đáo rồi mình thấy những lời đó đều đúng chân lý, đều hợp với lẽ thật. Mình nhận chân như vậy rồi thì trong tâm mình đã sáng suốt, đã có trí tuệ. Vì vậy cho nên cái trí tuệ mình cứ tưởng mình phải làm sao mà có, sự thật là không có gì lạ hơn là mình phải quân bằng cách tránh tư duy đó, là dùng lời Phật để mà mình xét tới nghiệm lui mỗi ngày mỗi thấm, lâu ngày rồi thì mình mới thấy cái hay. Cho nên tôi nói những bài kinh nó đa giảng rồi quý vị đem về quý vị nghe cho thật kỹ, rồi quý vị tự nghiền ngẫm ngồi những chỗ vắng vẻ để suy xét lời Phật nói, rồi khi quý vị nhận chân được đó thật là chân lý thì khi đó quý vị đã có trí tuệ. Nếu không có trí tuệ thì không nhận ra được lẽ thật, mà nhận ra được lẽ thật tức là đã có trí tuệ. Trí tuệ đó là thực tế, không phải ai đem đến cho mình hết, mà do mình mồi từ cái ngọn đuốc trí tuệ của Đức Phật. Đó là từ những lời Phật nói trong kinh đây mình đem qua tâm trí mình mồi lấy thì sao mình sẽ được. Đến bài kinh 181, người trí thường ưa tu thiền định, ưa xuất gia và ở chỗ thanh vắng. Người có chánh niệm và chánh giác bao giờ cũng được sự ái kính của nhân thiên. Ở đây thì Đức Phật nói hơi nghiêm về những người xuất gia. Cho nên Ngài nói là người trí thường ưa thiền định, tu thiền định, tức là những người xuất gia mà thực tu hành thì phải thường tu thiền định và ưa xuất gia và chỗ vắng vẻ. Vì nghĩa là tu thiền định nó cần có cái chỗ tịch tỉnh để cho tâm mình nó lắng dịu. Vì vậy cho nên nó là ưa thiền định và ưa chỗ vắng vẻ. Người có chánh niệm và chánh giác. Chánh niệm tức là có một cái niệm, có một cái nghĩ chân chánh và có một sự giác ngộ chân chính, bao giờ cũng được sự ái kính của thiên nhân, tức là của trời và của người. Bây giờ nói chánh niệm và chánh giác thì quý vị nghe thì danh từ suông, sợ không áp dụng được, tôi nói thiệt rõ ra cho biết. Chánh niệm tức là nghĩ chân chính. Nghĩ sao là chân chính? Cũng như khi nãy tôi nói, mình dùng lời Phật để mình suy nghiệm, nghĩ xét theo cái lời Phật nói đó thì cái đó gọi là chánh niệm. Hay cũng có cách khác, mình dùng cái nghĩ hay là dùng cái niệm để nhớ câu kinh, nhớ những cái danh hiệu Phật, như nó niệm Phật rồi đó, cũng thuộc về chánh niệm. Còn chánh giác tức là giác ngộ chân chính. Ví dụ mình thấy các
sự vật có hình tướng ở thế gian, mình giác ngộ, mình nhận nó đều là vô thường, không thiệt, đó gọi là chánh giác. Mình thấy các sự vật thế gian, mình biết nó là nhân duyên hội hợp, không thiệt, thì đó là chánh giác. Thành cái giác ngộ chân chính là vậy. Đến bài kinh 182, được sinh làm người là khó, được sống còn là khó, được nghe chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời là khó. Đây Đức Phật kể bốn cái khó của thế gian hay là của người ở trong đạo. Cái khó thứ nhất là được sinh làm người, cái khó thứ hai là được sống còn, cái khó thứ ba là được nghe chánh pháp, cái khó thứ tư là được gặp Phật ra đời. Thì bây giờ quý vị đã vượt qua được mấy cái khó rồi? Cái khó thứ nhất được sinh làm người thì quý vị đã được thành ra hết cái khó đó rồi. Cái khó thứ hai là được sống còn, quý vị hiện đang sống còn thì quý vị đã được cái vượt qua cái khó thứ hai. Cái khó thứ ba là được nghe chánh pháp thì bây giờ quý vị được nghe thì quý vị đã vượt qua ba cái khó rồi. Chỉ có cái khó thứ tư là gặp Phật ra đời thì mình bây giờ đều đầu hàng, không ai làm được cái đó. Vì mình không gặp Phật ra đời, nhưng mà quý vị xét Phật nó bốn cái khó mà mình chiếm được, mình đã qua được ba cái thì gọi là mình cũng hạnh phúc quá rồi, phải vậy không? Cho nên là khi chúng ta xét kỹ lại, chúng ta đã có duyên, có phúc lắm, cho nên chúng ta mới vượt qua được ba cái khó đó. Thì khi vượt qua ba cái khó đó rồi thì mình cho rằng mình cũng là hy hữu lắm, mình ráng nương nơi đó để tiến tu thì rất có lợi. Nhưng bây giờ quý vị sẽ có cái ngờ, nó sinh làm người thì thấy ai sinh ra thiếu gì, cả mấy trăm mấy triệu, phải không? Mà đâu có gì khó, nó là sinh làm người là khó. Thì ở đây tôi sẽ nói những cái điều đó cho quý vị thấy. Bởi vì chúng ta khi đang làm người thì thấy rằng làm người không khó. Vì mình đang làm người, mình đâu có thấy là khó. Chứ nếu như các con thú vật mà nó nhìn lên người thì nó thấy rằng được làm người chắc là hy hữu lắm. Ví dụ như bây giờ, như con bò, con trâu, con heo, con chó, nó nhìn lên người thì nó thấy người quý hay không? Chắc chắn rằng thấy quý vô cùng vô tận. Bởi vì thân của nó thì bị đài đọa, bị đánh đập, bị khổ sở đủ thứ. Còn mình thì khôn ngoan làm chủ nó, thì tất nhiên con người là thật là quý. Bởi con người quý mà mình làm được người, vậy cho nên nói là có. Hay là nói một cái khác nữa, trong kinh Phật nói rằng lục đạo chúng sinh mà cõi người là cái cõi dễ tu hành, tuy có khổ có vui nhưng mà sự tu hành dễ tiến. Vì vậy cho nên được làm người là một cái khó, mình được làm người là một điều rất là vinh hạnh đó. Nhưng mà nếu mình ỷ mình vinh hạnh như vậy rồi mình cứ ăn chơi hoài thì cái vinh hạnh đó nó đưa mình tới cái chỗ vô ích. Vì vậy cho nên tới cái giai đoạn thứ hai, có người sinh ra được làm người, người sống đôi 30 tuổi cái chết, hoặc là 50 tuổi chết, hoặc là 3-4 tuổi chết. Mình bây giờ sống tới 50-60 hay là 30-40 thì đó cũng là cái ít có. Vì vậy cho nên khi mà sống còn đó, mình phải làm sao cho hữu ích. Rồi giờ tới nghe chánh pháp thì quý vị thấy như ở đây giảng kinh tự do, ai muốn nghe lúc nào nghe, nghe cứ tới nghe có gì đâu khó. Nhưng mà tại sao nói khó? Là bây giờ quý vị kiểm điểm lại coi, như ở tại Vũng Tàu mình chừng bao nhiêu người, chắc mấy chục ngàn, nhưng mà người đi ngồi nghe kinh đây được bao nhiêu? Chưa tới 100, phải không? Thì như vậy nếu dễ thì chắc ai cũng làm được, mà người ta làm không được mình làm được thì tức là cái khó rồi chứ, đâu phải là dễ nữa. Đó là tôi nói nội thị xã Vũng Tàu, còn nếu nói cả toàn dân trong nước thì cái số đó là càng ít hơn nữa. Vì vậy cho nên tuy chánh pháp không có ngăn rào đón ngõ, không có phải làm khó làm dễ gì, mà người được nghe thật là khó đó. Còn đến cái khó sau thì chúng ta ít duyên cho nên không gặp Phật ra đời, thì cái điều đó là cái điều khó chung. Vì vậy cho nên ở trong bốn cái điều khó, nếu quý vị chịu khó ngồi nghiệm xét, mình bây giờ rất là hạnh phúc, được làm người, được sống còn, được gặp Phật pháp, nghe hiểu chút ít, thì mình đã qua được ba cái khó. Mà đã qua được ba khó đó rồi thì mình ráng mình làm sao tu hành, đừng để cho một đời này luống qua vô ích. Đó là người biết lợi dụng cái
cái thân này mà tu. Đến bài kinh 183, chớ làm các điều ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, ấy lời chư Phật dạy. Trong bốn câu này thực là hệ trọng đối với cái người tu theo đạo Phật. Bởi rất hệ trọng cho nên thường thường các bài kinh khác thì cứ nói rằng do Phật dạy, mà nói Phật dạy là chỉ Đức Phật Thích Ca. Còn ở đây nói rằng ấy lời chư Phật dạy, mà chẳng những là Đức Phật Thích Ca mà tất cả chư Phật, Đức Phật nào cũng đều dạy như vậy. Thì như vậy tức là bốn câu này là then chốt của đạo Phật. Then chốt đạo Phật dạy chúng ta cái gì? Chớ làm các điều ác. Tức là đối với tất cả điều ác mình đều đừng làm, gắng làm các việc lành. Thì tất cả điều lành nào mình cũng nỗ lực mà làm. Thì quý vị thấy hai cái điều đó, nếu mà người nào biết chừa tất cả điều ác và làm tất cả điều lành thì người đó có tu chưa? Đó mới thực là tu rồi đó. Nhưng mà hai cái đó mới là cái hành động bên ngoài. Đến cái thứ ba là phải giữ tâm ý trong sạch. Đó, nghĩa là phải luôn luôn giữ tâm ý mình cho trong sạch. Làm sao giữ tâm ý cho trong sạch được? Ví dụ như bây giờ quý vị đang ngồi nghĩ sáng mai cái người đó họ nói cái câu này dễ tức quá, vừa nghĩ như vậy đó thì cái niệm đó nó sạch hay không sạch? Tức là cái niệm mình niệm sanh phải dễ tức, tức là dễ tức là sanh là giận, mà là sanh tức là ô uế, tham là ô uế, si là ô uế, tạch đố là ô uế, nói tóm là tất cả cái xấu đều là ô uế. Cho nên mình nghĩa là luôn luôn tâm mình vừa nghĩ một cái xấu là mình đó là ô uế, đừng cho nó dấy lên, đừng cho nó nghĩ, thì đó gọi là giữ tâm ý thanh tịnh. Làm sao tâm mình cả ngày cứ nó trong sạch, chỉ có nghĩ thì nghĩ những điều lành và luôn luôn biết thương xót mọi người, hoặc là nói cao hơn là luôn luôn nó trong sạch, không có bị xao động, thì như vậy là người biết tu. Thì trong sự tu hành quý vị thấy nói thì rất nhiều nhưng mà đâu có ngoài ba điều này. Trước hết là chừa tất cả điều ác, cái gì mà gọi là ác là tội lỗi đều không làm hết, như vậy là người biết tu rồi. Rồi kế đó nữa là làm tất cả việc lành, thì nghe chừa tất cả điều ác rồi làm tất cả việc lành, thì đó là vừa chừa điều ác là mình ngăn ngừa tội lỗi, làm tất cả điều lành tức là mình gây phúc đức, rồi giữ tâm ý thanh tịnh tức là tâm mình nó yên tĩnh sáng suốt, đó là có cái gốc để mình sáng suốt giác ngộ. Thì như vậy đó là lời chư Phật dạy. Thường thường ở thế gian có nhiều người nói rằng tôi đó giờ kiểm điểm lại không có làm gì hung dữ, không có gì ác đức, đó là tôi tu rồi, cần đi chùa đòi chi bất công, phải không? Đa số người đều hay nói như vậy. Như vậy thì đối với trong sự tu này họ đã làm được cái gì? Trong ba điều này họ chỉ ngừa được điều ác thôi, mà họ đâu có làm được tất cả điều lành. Thì như vậy điều lành và giữ tâm ý trong sạch họ không có đó. Thì như vậy cái tu đó thì mới tu có một phần ba chứ chưa có phải trọn vẹn. Cho nên chúng ta tu vừa ngừa tất cả điều ác, nó là các cái ác không làm, rồi mình lại còn làm tất cả điều lành nữa, rồi thêm cái nữa là trong tâm ý luôn luôn giữ trong sạch, thì như vậy nó mới thực là tu đó. Tu như vậy mới đầy đủ cả ngoài thân và cả trong tâm. Thì như vậy chính cái này trong bài kinh chữ Hán gọi là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Ở trong các cái bài kinh chữ Hán đều có lập tới nhắc lui cái bài này. Cho nên bài kinh này là thực là quan trọng. Tất cả quý vị tu hành nếu mà nhớ được bài kinh này mà tu thì thấy rằng nó rất là đầy đủ. Đến bài kinh 184, chư Phật thường dạy niết bàn là quả vị tối thượng, nhẫn nhục là khổ hạnh tối cao, xuất gia mà não hại người khác không gọi là xuất gia sa môn. Ở đây nói rằng niết bàn là quả vị tối thượng, thôi cái đó dễ hiểu đi, vì người chứng được niết bàn thì đó không còn gì hơn nữa. Nhưng nó nhẫn nhục là hạnh tối cao,
nhẫn nhục là khổ hạnh tối cao, thì cái điều này chắc rằng có nhiều vị khó hiểu. Đấy, như hồi xưa ở Ấn Độ, có nhiều người họ tu khổ hạnh, hoặc là họ đứng một chân ở ngoài trời, hoặc là họ cõi trần, họ phơi nắng suốt ngày suốt đêm, hoặc là họ lăn mình, dùi mình ở dưới tro, vân vân. Thì những cái khổ hạnh đó thật là khó làm chứ. Hoặc có người họ nằm trên gai, gai góc vậy, rồi họ nằm đại trên đó để họ chịu những cái đau khổ cho quen. Thì như vậy quý vị nghĩ rất là khó làm. Mà tại sao ở đây Đức Phật nói rằng nhẫn nhục là khổ hạnh tối cao? Người biết nhẫn nhục là người tu cái khổ hạnh tối cao đó. Chứ còn tất cả những cái giả sử như phơi nắng, giả sử như đứng một chân, giả sử như nằm trên gai vân vân, chưa phải là hạnh